Chương 14. Lần đầu tiên từ 2 tháng nay, Hảo ăn biết ngon, và đêm đó ngủ được sau nửa tiếng đồng hồ suy tính mưu kế. Phải, bây giờ thì khỏe rồi đó nhé, chỉ còn thi hành kế quỷ thôi, chớ khỏi tìm kiếm ai nữa cả. Kế quỷ này muốn thành được phải khôn khéo và tốn tiền. Khôn khéo làm thân với con lầu cho nó tin cậy, không sợ hãi. Khôn khéo làm cho nó ham muốn có nhiều tiền. Khi sự ham muốn ấy của nó lên tới tột độ cùng và nó sắp tuyệt vọng vì thấy không thể nào có tiền nhiều được, thì thải tiền ra trước mặt nó, một số tiền to tát đối với nó, làm cho nó ngộp thở, không còn cân nhắc gì được nữa. Tuần lễ này không có gì khó khăn. Bà chủ hãng mà kết thân với một đứa gái giữ em, có tốn công tốn của bao nhiêu đâu. Vài gói kẹo, vài trái bom, vài trái xá lị là đạt mục đích ngay. Chiều hôm sau, Hảo lại ra chốn cũ, đi bằng taxi chứ không dám lái xe nhà nữa. Bà Võ Trang bằng nửa ký nho tươi, mới được nhập cảng dồi dào nên giá hạ lắm, và một quyển tiểu thuyết mà bìa vẽ rằng rịch và tô màu sặc sỡ xanh đỏ tím vàng. Cuộc tiếp xúc khởi diễn bằng sự mời ăn quà chung, chứ không phải biếu quà khách sáo. Con lầu thấy lối ăn mặc của khách trong phong độ và bằng vào thứ quà sang trọng này mà chính chủ nó cũng thường ăn, thì nó đoán Hảo cũng thuộc vào hạng sang như chủ nó. Nhưng tại sao Hảo lại ra đây mà ngồi trên gạch? Tính bạn với tôi tớ của người ta thì chưa rõ, nó quyết dò lần để tìm hiểu. Hôm nay Hảo nói chuyện ít thôi, cắm đầu đọc tiểu thuyết. Lâu lắm bà mới xếp sách lại rồi nhìn con lầu mà thở dài. Chuyện hay lắm hả, thưa bà? Con lầu hỏi. Hảo làm bộ giật mình. Cũng không khá hay. Em biết đọc hay không? Dạ biết. Em ưa đọc tiểu thuyết không? Em thấy mấy chị bạn em họ cũng mê lắm, mà em làm biếng nên không có đọc. Đọc tiểu thuyết cũng hay, giải buồn được. Như nãy giờ cô đọc truyện, cô Dần trong chuyện này hay quá. Cô Dần cũng đi ở giữ em cho người ta như em. Và như em, cô ấy cũng xinh đẹp và rất có duyên. Nói xong, Hảo nâng cầm của con lần lên rồi nhìn nó mà cười. Bà thấy nó xinh đẹp và có duyên dáng thật, bà kể. Một hôm, nó ngồi xem chừng con của chủ nơi một vườn trẻ, thì một công tử đi ngang qua, thấy dung nhan cô Dần, cậu công tử mê lắm. Cậu ta bèn vào vườn chơi và làm quen với nó. Hai người yêu nhau, cậu nọ cho tiền cô Dần rất nhiều, nhưng cô ta tham lam quá, đòi hỏi quá sức của cậu, nên cậu phải đi lường gạt người khác để đủ tiền cung phụng cho cô ta. Kết cuộc cậu ấy bị bắt. Cô Dần quá ra mất nơi nương tựa và lần lần dùi trở về cuộc sống nghèo cực như trước. Đáng kiếp, con lầu phê bình. Nó phê bình theo lối của nó, của hạng người như nó. chỉ phê bình nhân vật thôi, rồi im lặng giây lâu mà hỏi. Không biết chuyện trong tiểu thuyết có thật hay không, thưa cô?
Có chứ.
Không có thì làm sao người ta viết ra? Hảo để cho Lầu nghĩ ngợi rất lâu về chỗ có một thật ấy. Lầu ngó mông ra ngoài sông, trong lòng chắc ao ước một công tử nào đó đến yêu nó và cho nó thật nhiều tiền. Giây lâu, Hảo lại nói, tiếc cho cái cô dần này đã quá tham lam. Lầu cũng nghĩ như vậy. Nó sẽ biết điều hơn chứ không đòi hỏi quá, cho đến nỗi sụp đổ cả như cô dần dại dột kia. Cho nó ý nghĩ về biết điều trong sự vừa phải xong, Hảo lại kéo nó trở về thực tế. Tiểu thuyết họ dựa theo sự thật mà viết, nhưng chuyện thật không phải là chuyện thường xảy ra. Một công tử ít có dịp mê một cô gái dữ em lắm. Con Lầu cười. Em cũng nghĩ như vậy, thiếu gì người đẹp hơn bọn chúng em. Thành ra em ít khi dám mơ Hảo. Ít mà không phải là không có. Em cứ mơ đi chứ, nào có tốn hao bao nhiêu đâu mà em sợ. Nho tươi lại từ tay Nhảo, Hảo truyền qua tay Lầu. Lầu vui thích lắm, không phải nhờ thứ quà ngon mà không mấy khi nó được ăn kìa, mà vì nó thấy rằng nó có bạn. Một người bạn hay ho, khác hẳn bao nhiêu là đồng nghiệp khác của nó, không bao giờ gợi cho nó nghĩ đến những chuyện xa vời như vậy. Hôm nay, Hảo đã mở khóa cho trí óc con Lầu, thoáng thấy sự có thể hưởng được một đời sống xa hoa. Đó là bà dắt nó đi bước đầu chơi chơi vậy thôi, chớ gợi ham muốn phải xác thực hơn nữa thế kia. Hôm sau, Hảo ra tiệm vàng sắm một bộ nữ trang toàn bằng vàng và cẩm thạch, gồm một đôi tai, một sợi dây chuyền mày đai, một chiếc cà rá và hai chiếc vòng cẩm thạch nạm vàng. Đó là loại nữ trang bình dân. Từ thuở giờ, Hảo chỉ diện bằng nữ trang quý phái kín đáo, bằng bạch kim, nhẫn xoàn. Bà biết rằng con Lầu chưa biết thưởng thức vẻ đẹp của loại nữ trang của hạng bà, nên mới sắm thử cho nó, xanh xanh, vàng vàng, rất dễ mê đối với mắt của nó. Hôm ấy, bà bạn cao tuổi và sang trọng của con Lầu hiện ra với mớ cẩm thạch bọc vàng trên người, khiến nó thấy như bà vừa bước xuống hàng ngũ của nó, gần gũi nó hơn hôm trước nhiều. Thấy con bạn trẻ nhìn mê nữ trang của mình, Hảo cười rồi mở dây chuyền của bà ra mà trồng vào cổ nó. Chiếc cà rá và hai chiếc vòng cũng được sang qua tay con Lầu. Xong, bà lấy chiếc gương con trong sắt ra đưa trước mặt con nhỏ mà rằng: tướng của em sang lắm, em mà có chút đỉnh nữ trang đeo vào mình thì xinh đẹp hơn trước bội phần. Đó, em nhìn cho rõ thì biết. Con Lầu nhìn trân trối cái ngực của nó trong trí. Chiếc mày đai thẻ ngà ngọc thạch bọc vàng y nằm trên đó, nó thấy đẹp quá xá. Nó lại dần xuống hai chiếc vòng cẩm thạch nạm vàng ôm vừa khít cổ tay của nó, rồi nó thấy tay nó sao mà dễ thương quá đi mất. Hảo rình hai con mắt của con nhỏ giữ em để theo dõi những ý nghĩ thầm kín của nó lộ ra trong ấy. Con bé thích chí, rồi buồn rầu thấy cả đời nó khó sắm được những món nữ trang đẹp ấy. Hảo nói, xem thì mà không bao nhiêu tiền đâu. Em muốn những thứ này thiết thực đó, có cơ sắm được chứ không phải mơ hảo như mơ cậu công tử trong truyện đâu. Hết thảy giá đỡ bao nhiêu thưa cô?
Kể cả đôi bông tai của cô đây thì chỉ tốn lối 8.000 là sắm đủ.
Ý trời ơi, cô nói như là ít tiền lắm, nhưng em lại thấy là quá nhiều. Em làm lương có 500 thôi, nếu để dành được mỗi tháng vài trăm thì cũng phải đến 4 năm mới gom được số tiền ấy. Mà dễ gì để dành thưa cô?
Em còn trẻ, có dịp kiếm tiền, từng có thối chí sớm như vậy.
Con Lầu bỗng buồn nét mặt rồi thân mật kể lể. Năm ngoái có một thầy yêu em lắm, thầy hứa sắm cho em những món nữ trang thứ ấy, thứ đó. Một hôm dắt em đi chơi, ngang qua các tiệm vàng mà em đứng lại trầm trồ. Nhưng rồi thầy ấy không yêu em nữa, em mất mộng sắm nữ trang từ đó.
Đừng, em đừng nhờ đàn ông sắm cho, trừ ra người đó là chồng của em.
Nhờ như vậy xấu lắm, thường thường thì bị họ gạt cắm, hứa suông, rồi hưởng được em xong, họ làm ngơ đi.
Cô giải rất phải, nhưng quả thực không có đường nào khác.
Cũng còn đường, em bình bền chí rồi sẽ gặp được con đường ấy.
Nhờ dò hỏi biết liên, Nho không bao giờ theo con ra bờ sông cả, nên Hảo hay ẵm bé nhỏ ra khỏi xe để nựng nịu nó mỗi lần gặp con Lầu. Mặc dầu chủ nó đã căn dặn kỹ lưỡng và giao ước gắt gao về khoản đó, Lầu vẫn không nói gì, vì nó thấy Hảo là bận thân nó và chủ nó cũng không thể biết được mà phải sợ.
Hôm ấy, Hảo nắm gót bé nhỏ mà hôn trơ hôn rất, khiến Lầu phải nói:
hôm nay em không thấy cô dẫn con của cô ra đây lần nào hết, và cứ xem cô cưng bé nhỏ thì em đoán cô không con và muốn con lắm, phải không thưa cô?
Đúng, em khá thông minh. Cô có con, nhưng con của cô đã chết mấy tháng nay nên cô buồn lắm.
Chỉ có một em thôi sao cô?
Chỉ có một thôi. Cô mà được một đứa trai như bé Nhã thì thích nhất đời.
Nói rồi bà lại nựng bé Nhã, kêu nó bằng cục cưng, cục vàng, cục ngọc, đủ là thứ món quý.
Dây lâu, Hảo ngước lên nhìn con Lầu mà cười, rồi giọng cà rỡn:
em bán bé nhỏ cho cô đi, giá cả tùy em định đoạt.
Con Lầu lấy làm hay ho lắm, cũng cười theo mà rằng:
chà, bán bé nhỏ thì mặc sức mà sắm vàng, nhưng rồi vô khám, rốt cuộc không đeo nhận được.
Ai dạy gì để vô khám, chứ trốn đâu cho khỏi thưa cô?
Hảo thấy chưa phải lúc nói nhiều và nói nghiêm trang về vụ này, nên bông lơn thêm một câu nữa rồi ra về, sau khi hôn hít rất lâu bé Nhã.
Tối hôm đó trong giờ ăn, con Lầu đứng hầu bới cơm cho Nho Liên. Nghe chủ nói về một bà quen của họ cũng hiếm hoi và muốn con, nó xen vào:
thưa cô nói em mới nhớ, hôm nay em đẩy bé Nhã đi chơi, hay gặp một cô sang trọng lắm cũng hóng mát ngoài bến tàu. Cô ấy cứ theo trầm trồ bé Nhã hoài, khen bé Nhã nào kháo khỉnh, nào sổ sữa, lưu bù thứ khen. nhờ gặp nhiều lần nên em quen với cô ấy. Và hỏi ra mới biết cô ấy không con.
Sao kỳ quá hả cô?
Họ ham con quá.
Liên nghe câu chuyện con Lầu kể thì giật mình đánh thót rồi hỏi Lâm Săn.
Cô ấy già hay trẻ? Ra làm sao? Gặp ở đâu?
Lầu ngạc nhiên trước sự bối rối và quýnh quán của chủ nó. Nó hơi sợ, không biết sợ cái gì, nhưng phải đáp vì đã lỡ nói ra rồi.
Thưa cô, cô ấy xem hơi cao tuổi hơn cô một chút. Ra làm sao thì em nói không được, mà trông sang trọng không kém gì cô. Dạ, gặp ngoài bến tàu.
Con Lầu quyết chỉ thố lộ có bấy nhiêu thôi. Chủ nó hỏi thêm, thế nào nó cũng không nói.
Ăn cơm xong, Liên khóa cửa buồn ngủ lại, rồi nói nhỏ với Nho.
Anh có nghi gì hay không?
Nghi gì?
Về câu chuyện con Lầu nói.
Nho cười ngất ma rằng, em khéo lo Hảo thì thôi. Em nghi đó là Hảo hả? Nếu như là Hảo, thì nó đã hành động rồi.
Hành động thế nào?
Ai biết đâu. Nhưng không lẽ nó theo dấu mình, rồi khi tìm được, lại không làm gì hết?
Biết đâu chị ấy không chậm rãi để hành động cho chắc.
Em sợ Hảo đến đây phải không?
Nếu vậy thì đuổi con Lầu đi.
Vô ích, vì đã quá trễ rồi. Ra khỏi nhà này, con Lầu sẽ quán ta mà giúp Hảo đắc lực thêm. Nhưng em không phải sợ điều đó.
Chớ em sợ gì?
Bé Nhã.
Không dám đâu.
Anh cứ nói thế, đàn ông hay bình tĩnh tầm phào lắm.
Nho ngoài mặt nói vậy mà trong bụng lại rối lung tung.
Ông thấy cảnh khổ của ông đến mức này là đủ. Ông vừa quen được với cảnh khổ này, vừa chịu đựng được nó và thấy tạm dễ chịu với nó. Nếu Hảo gây rối mới thì không biết đời ông sẽ bị náo động đến đâu.
Chiều hôm sau, khi mặt trời đã khuất sau những dải nhà cao, thì con Lầu sửa soạn đưa bé Nhã đi hóng mát. Liên nói,
bữa nay em bé hơi ấm đầu, đừng có đẩy em đi.
Vậy sao thưa cô?
Con Lầu chân hững, vì nó săn sóc bé nhỏ từng phút từng giây, lại không hay biết bé nhỏ ể mình. Nó bước lại rờ trán em bé, thì nghe trán lạnh tanh. Bỗng nó chợt hiểu, nên làm thinh, không cãi như nó vừa toan làm.
Hảo ngồi trên đống gạch đỏ mà đợi mãi con bạn dú em đến tối mịt. Đèn đường và đèn dưới tàu cháy lên, bà mới ra về.
Trẻ con không được đưa đi hóng mát một hôm là sự thường, nên Hảo không lấy làm lạ về sự vắng mặt đó. Nhưng liền bốn hôm sau đó, bà cũng không thấy tâm dạng con Lầu và chiếc lăn đô màu kem đâu cả. Hảo đi qua khắp các giường chơi trẻ con, đi cho chắc ý vậy thôi, chứ con Lầu đã quả quyết với bà là nó chỉ ra bến tàu thôi, mà cũng không gặp người bạn trẻ và đứa bé thương yêu. Hôm sau, bà đến dưới bưa đinh để rình con Lầu, nhưng khi tới nơi, bà lấy làm như vậy bất tiện lắm. Nho và Liên có thể ra đi thình lình và bắt gặp bà. Bà chưa hành động mà quậy hôi ổ. Họ sợ rồi dời ở chỗ khác thì khổ cho bà thêm. Hơn thế, nếu con Lầu không ra, thì có phải bà đợi rụng giò hay không?
nhớ lại chi tiết về vụ sắt cơm. Thảo trở về nhà, và Liễu đến gần giờ ăn, đi chặn đường con lầu trên khoảng phố, từ nhà hàng lấy cơm đến building mà Liên ở. Gặp nhau, cả hai đều dấn giác nhìn quanh quẩn, trông như hai kẻ gian phi, hoặc hai người buôn lậu. Chưa thố lộ gì với nhau, họ đã hiểu nhau lắm rồi. Thảo hỏi, sao hôm nay em không đưa bé nhỏ đi hướng gió? Dạ, cô chủ em không cho. Sao lại không cho? Cô chủ em nói bé nhỏ ấm đầu. Thế nghĩa là bé nhỏ không có ấm đầu. Sao cô biết? Nếu bé nhỏ ấm đầu thì em đâu có nói. Cô chủ em nói, em đã nói ngay là bé nhỏ ấm đầu kia chứ. Con lầu cười ngất sợ khen, cô thật tinh ý. Nhưng sao chủ em lại nói dối làm chi? Dạ em không biết, hình như bả sợ cái gì. Sợ cái gì? Em cũng không biết nữa. Quả thật lầu không biết rõ, nhưng nó hơi nghi bà chủ sợ Hảo. Hảo cầm tay lầu như bận thân, vừa đi vừa nói. Hôm nay cô nhớ em quá, mà cũng nhớ bé Nhã nữa. Em nè, cô muốn nói với em một chuyện. Chuyện gì thưa cô? Em có muốn được tất cả những nữ trang hôm nọ, thêm 5.000 tiền mặt nữa không? Con lầu bối rối hết sức. Nó thoáng hiểu Hảo muốn gì. Nó ham số tiền ấy lắm, mà cũng sợ hãi lắm. Nó thừa người ra dây lâu rồi hỏi, em phải làm gì mới được thử như vậy, thưa cô? Em đưa bé Nhã cho cô nuôi. Con lầu chờ đợi đề nghị đó, nhưng nghe Hảo nói ra, nó choáng váng như bị ai đánh một vố vào đầu. Nó im lặng rất lâu rồi nói, ở tù chết? Em đi luôn kia mà. Đi trốn sao cho khỏi, họ có bóp, họ cho lính sẽ tìm mình. Làm sao mà tìm được, em là con gái, có ai xét giấy tờ gì đâu. Họ đăng nhật trình, rồi em đi tới đâu cũng bị người ở gần biết cả, rồi đi tố cáo làm sao. Khỏi lo, em theo về nhà cô. Cô cần em để giữ bé Nhã, cô lại không tố cáo em. Người ở của cô sẽ nghi nan thì làm sao? Cô mướn một nhà riêng chỉ một mình cô, em và bé Nhã ở đó thôi. Mà em sợ quá cô à. Đã cam đoan không ai tìm ra thì còn sợ gì? Mà em cứ sợ. Chủ em có lấy hình của em hay không? Có ghi thẻ căn cước của em hay không? Thưa không. Như vậy thì khỏi lo gì hết. Họ chỉ biết tên em thôi, thì làm sao mà đi thưa kiện được, làm sao đăng báo được. Nhưng chủ em không cho bé Nhã ra ngoài thì làm sao? Thì mình tìm cách cho cô ấy sai em đem bé nhỏ ra ngoài. Không khó khăn lắm đâu, miễn là em bằng lòng là được. Thấy con lầu cứ mãi làm thinh mãi, Thảo mở ví lấy ra 2 ghim bạc đưa cho cô. Em nhận trước số tiền này, kẻo ngại cô hứa suông. Con lầu cầm tiền không dám bỏ túi, Thảo phải cầm tay nó mà thồn cả tay lẫn tiền vào túi áo bà ba của nó. Lấy khăn mùi xoa đẩy tiền lại, kẻo họ thấy. Em nhận lời chứ? con lầu ngần ngừ một lát rồi giao ước. Mà cô bảo bọc em nghe.
Hứa chắc mà.
Bây giờ làm sao để đem bé nhỏ ra?
Giờ tới tối, em có khuấy sữa cho bé nhỏ thì khuấy nước lạnh nghe không?
Dạ. Bụng nó thì đừng che đậy bằng áo, bằng tã gì hết. Phải để cho cái bụng chịu lạnh sáng đêm nay.
Dạ.
Như vậy ngày mai thế nào bé nhỏ cũng đau bụng và đi rửa.
Rồi sao nữa cô? Rồi thế nào cô chủ của em cũng đưa bé nhỏ đi doctor.
Chắc chắn là em phải đi theo để ẵm bé nhỏ.
Dạ, hay lắm.
Vào phòng chờ, em ngắt giáo thế nào cho bé nhỏ khóc ré lên.
Sợ làm ồn, chủ em sẽ bảo em ẵm bé nhỏ ra ngoài.
Giây lát, chừng đó cô sẽ đợi em. Cô mở cửa xe sẵn, em lên ngồi là ta chạy luôn.
Con lầu vỗ tay reo lên.
Cô sắp đặt thật tài tình như trong hát bóng.
Bỗng nó lo lắng rồi hỏi. Nhưng cô chủ em đưa đứa bé đi doctor nào mà đi đón ở ngoài cửa?
Chủ em sẽ đi doctor Minh.
Sao cô đón trước được?
Vì ông Minh là doctor chuyên trị trẻ còn danh tiếng nhất, lại ở cùng đường với chủ em.
Hay quá, cô giỏi quá, em ăn lòng được và dám theo cô.
Về nhà làm ngay đi, theo lời cô dặn nhé.
Dạ.
Thôi, cô đi đây.
Sự việc xảy ra đúng từng chi tiết một theo kế hoạch của Hảo.
Hồi 4 giờ khuya, bé nhã bỗng khóc thét lên, khiến cả nhà đều giật mình thức dậy. Lo lật đật nhảy xuống giường, chạy lại công tắc mà dặn đèn.
Chiếc nôi của bé nhỏ đặt ngay tại cửa buồng giữa phòng khách và phòng trong, để cho lầu vừa săn sóc em bé được, mà Liên cũng vừa kiểm soát được con lầu.
Hai vợ chồng và cả con dú đều chạy ao lại nôi của bé nhỏ.
Liên vội ẵm bé lên và ôm nó vào lòng, nho hét:
Lầu, xem trong nôi có con gì hay không, như bò cạp, rít chẳng hạn.
Trong khi đó thì Liên tháo tã của bé nhỏ ra. Nho nói:
có khi kim nó rơi dính tã rồi đâm con.
Nếu có kim thì từ đầu tới giờ nhã bị đâm từ lâu rồi.
Mặc dầu vậy, Nho cũng dò giải tã và giải nền của bé nhỏ cho thật chắc ý.
Cả nhà tìm dây lâu, không thấy nguyên nhân gì lạ, Liên kết luận: bé nhỏ bị bệnh rồi đó.
Bé nhỏ mỗi lần thét lên khóc là nảy ngược ra. Nó khóc dỗ, đổ mồ hôi, đến da nó lạnh ngắt.
Để ấm cho con ấm, Liên ôm con ngực vào ngực và giác nó trên vai.
Được ấm như vậy, bé nhỏ đỡ hay sao không rõ mà nó im được.
Nho nói: đích thị là nó đau bụng.
Sao anh biết?
Thì ôm bụng nó là nó bóp kia mà.
Lời đoán của ông Lăng Băm phải đợi đến sáng bét mới được xác nhận.
Sáng ra, bé nhỏ đi rửa ướt cả tã, thay mãi mà nó cứ làm dơ hoài.
Con lầu rất hồi hộp mà nghe hai vợ chồng bàn với nhau để chọn doctor. Khi họ đồng ý về doctor Minh, con lầu mới thở ra nhẹ nhõm.
Chủ tớ sửa soạn trong giây mắt thì xong, họ đi bộ đến phòng khám bệnh của vị lương y. Và trên đường, con lầu phải một phen hồi hộp nữa.
Nó sợ Hảo vụng về quá rồi chủ nó biết. Nó lại sợ Hảo đến không kịp lúc. Họ vào phòng mới mở cửa chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Thế mà tấm thẻ bài Liên nhận được mang đến số 20. Con Lầu nghe dễ chịu lắm, vì lúc bước qua ngưỡng cửa phòng khám bệnh, nó đi sao, thấy Hảo ngồi taxi ngang qua đó, rồi ngừng lại cách đó 5 căn nhà. Hôm nay không có trẻ con nhỏ quá, con bệnh nào cũng 5-6 tuổi đổ lên, nên chi phòng khám bệnh tương đối yên tĩnh được. Thấy con nín mà ngủ, Liên an lòng, bắt chuyện với một bà bên cạnh. Hai người đang nói chuyện say mê, thì bé Nhã bỗng khóc ré lên. Con Lầu đã làm thế nào không biết, mà bé Nhã khóc mãi không chịu nín nữa. Lầu, ẵm em ra ngoài giây lát coi. Ở đây ngộp quá, chắc em khó chịu. Trong khi ấy ai nấy đều im lặng. Bé Nhã có vẻ làm ồn quá. Con Lầu mừng rỡ nhưng không dám hối hả, sợ chủ nó nghi. Nhưng khi cánh cửa bật qua cửa phòng khám bệnh khép mạnh lại sau lưng, thì nó bưng bả đi thật mau lại chiếc taxi đậu đằng kia. Cửa xe mở ra nửa chừng, có cánh tay đàn bà ló ra và vịn cửa ấy. Cửa xe vội mở lớn ra, con Lầu nhào vô xe thì cửa đóng lại một cái rầm. Xe còn rồ mái, giật chạy luôn. Liên nói chuyện một hơi, nghe chừng đã lâu rồi, nàng mới sốt ruột lên. Bé Nhã có thể khóc quá mà đổ mồ hôi. Gió bên ngoài có thể làm cho nó lạnh, nhưng sao con Lầu ở mãi ngoài ấy? Nàng đợi thêm vài phút nữa, rồi xin phép người bạn bên cạnh đứng lên để đi tìm con Lầu. Nàng ngạc nhiên mà không thấy con nhỏ ở đứng lối trước cửa. Nhìn xa lên phía trên, không thấy gì cả. Đi nhìn xa xuống phía dưới, cũng chẳng thấy tâm dạng con Lầu ở đâu hết. Nàng ngạc nhiên mà không thấy con nhỏ, đâm sợ. Nàng chạy tới góc đường nhỏ nối liền Tự Do và Nguyễn Huệ mà tìm. Không, con Lầu cũng không có mặt nơi con đường đó. Bối rối lên, liền đánh một vòng qua hết 4 con đường bao bọc khối nhà mà trong đó có nhà ông Dr. Minh. Con Lầu vẫn vắng bóng. Liên bủng rủng tay chân, muốn té quỵ xuống. Nàng cố gắng gượng đi một vòng nữa, rồi trở lại phòng khám bệnh. Ở đó, không ai thấy con Lầu trở lại lần nào hết. Tuyệt vọng mênh mông, nàng chạy tuốt về nhà một nước. Liên nhảy lên lầu, từng hai nấc một, và hổn hển. Nàng vào phòng mà réo: Anh ơi! Anh Nho! Nghe kêu bài bãi, Nho mất cả hồn vía, nghĩ ngay tới sức khỏe của con. Ông tái mặt khi thấy mặt Liên cũng đang tái.
Gì đó, gì đó, bé Nhã đâu?
Mất rồi.
Mất? Mất làm sao? Nói theo nghĩa nào?
Con Lầu ẩm nó trốn mất rồi. Rồi nàng ngã giật lên giường mà khóc bò. Tin con mất lại làm cho Nhoi nghe nhẹ ra. Tiếng mất mà Liên dùng có nghĩa là chết. Đang lo cho sức khỏe của con, lại thấy Liên hớt hơ hớt hải chạy về. Nhoi nghĩ ngay đến cái rủi ro đó. Bây giờ rõ lại là bé nhỏ chỉ mất thôi. Mất con cũng là cái khổ to, nhưng khổ to ấy bỗng qua nhỏ, sánh ra với cái chết của đứa bé. Nên ông mới thở ra nhẹ được trong lòng. bé Nhã mất, tức là nó còn sống, còn hy vọng tìm lại được. Mà biết đâu con Lầu không đi đâu đó. Rồi Liên hốt quảng lên, như vậy thôi. Ông hỏi: mất làm sao? Sao em chắc là mất? Liên kể lại hết mọi chi tiết, khiến Nho cũng đâm quảng. Nỗi mừng con không chết đã qua, cái sợ mất con bây giờ bày ra với tất cả vẻ to tát và thảm khốc của nó. Tay chân run lẩy bẩy, Nho thay quần áo tóc hành rồi nhảy xuống thang lầu. Cũng như Liên, ông chạy mấy vòng ở các nẻo đường quanh đó, rồi trở về phòng khám bệnh. Con Lầu đã đi mất thật tình. Nho bơ phờ như kẻ mất trí, trở về nhà bảo Liên: em đi ngay xuống bót mà cớ và cầu cứu với họ, gấp lắm. Bé Nhã đang bệnh, bọn ăn cắp không biết săn sóc gì cả, sợ bé Nhã gặp phải chuyện không hay. Nghe Nho nhắc đến bệnh của con, Liên đau xót vô cùng, nhưng là người đàn bà mạnh về bản tính, nàng trấn tĩnh nói: không nên đi cớ bót.
Sao vậy?
Anh thử xem coi nó ăn cắp con mình để làm gì. Nếu nó ăn cắp đặng mà cho mình chuộc bằng một số tiền lớn, thì đi cớ bót tức là lên án con mình đó. Quân ấy không do dự mà giết con mình để phi tang, khi chúng bị nhà chức trách theo dõi ráo riết. Nho nghe như sực tỉnh sau mấy lời của Liên, rồi ngồi phịch xuống ghế, thở dài mà hỏi: nhưng làm sao bây giờ? Con nó đang bệnh. Nó bệnh mà có thể khỏi, chớ nó bị quân ấy muốn giết là không thoát được. Giả chúng nó cần bé Nhã sống để mà làm tiền chúng ta, thì chắc chúng nó phải lo điều trị cho bé nhỏ vậy. Theo em thì đợi chúng nó đến làm tiền à?
Phải.
Nhưng nếu nó cứ giữ mãi bé Nhã để làm tiền mình hoài thì sao?
Không,
chúng nó không làm thế, vì đêm đó có ngày gặp ma. Và làm tiền người ta mãi, họ sẽ tức trí cầu cứu nhà chức trách thì nguy cho chúng. Chúng chỉ tống tiền vài lần thôi.
Khổ quá.
Anh khổ vì sợ tốn tiền sắp tới phải không?
Không,
anh quên mất sự tốn tiền đó. Nhưng vừa nghe em nhắc đến, anh cũng thấy đó là một cái rủi lớn.
Anh đừng lo lắm, không chắc đó là bọn lưu manh bắt con mình để chuộc đâu.
Vậy chứ ai?
Anh thử đoán xem.
Nho suy nghĩ một lát rồi hỏi: có phải con Lầu đem con mình mà bán cho người khác hay không?
Không,
muốn tìm con nuôi, thiếu gì cách. Ai dạy gì mua rẻ ăn cắp cho tốn tiền mà còn nguy hiểm nữa là khác.
Anh chịu là ví.
Hảo.
Hảo?
Nho ngạc nhiên, hỏi rồi lại cãi:
không,
không thể nào Hảo làm được như vậy. Hảo ghét em, chớ ghét anh đâu.
Hảo ăn cắp bé nhỏ không phải vì ghét em, mà vì muốn được con thôi.
Nhưng mà con Lậu thì ăn cắp làm gì?
Không Lậu, anh quên rằng trong cái xanh, nhỏ là con đẻ của Hảo à.
Nho thừa người ra trước câu chuyện kỳ lạ mà Liên vừa gợi ra đó. Đàn bà mong nghĩ thật là trăm mưu ngàn kế. Bọn đàn ông của ông không khi nào mà có rắc rối được như vậy. Kẻ thì bài mưu thiết kế, kẻ lại đoán hiểu mưu kế của người đồng giống rất tài như Hảo và Liên đây. có bao giờ ông đoán được như vậy đâu. Tuy nhiên, sự nghi ngờ của Liên giúp Nho an lòng lại được đôi phần. Nếu quả như thế, thì chỉ có Liên là lỗ. Còn phần ông, dầu sao ông cũng còn có một đứa con của ông, mà khỏi mất mát gì cả. Đoán được những ý nghĩ thầm kín của bạn, Liên cười mỉm mà rằng: Anh thích lắm đấy nhé. Hảo mà bắt con em, thì anh vẫn có con được, mà khỏi bỏ vợ con bị khổ như thế này. Nho sợ hãi, mà thấy Liên cái gì cũng biết được cả. Ông đành đánh trống lấp hỏi: Nhưng làm sao biết chắc là bọn lưu manh hay Hảo bắt con mình? Dễ ợt, cứ đợi vài hôm. Nếu không có thơ hay không có người đến đây đề nghị cho chuộc, thì đích thị là Hảo bắt rồi. Lão bắt rồi đó. Hai vợ chồng nhẫn nại đợi, mỗi ngày coi 5-7 tờ báo hàng ngày, mong Hảo tìm tin tức về con của họ. Tuy ý nghĩ Hảo có thể bắt con của họ trấn tĩnh họ được phần nào, Nho, Liên vẫn không ăn ngủ được, và trong tai họa chung, họ càng yêu thương nhau hơn.